Nam Phương và Duy Khang xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Hughes in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Hôm nay thì giáo sư có mặt trong phòng vi âm. Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư Duy Khang và cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và chào Duy Khang. Hôm nay lại có dịp để mà xem người đẹp trai có mặt ở trên đài rồi phải không ạ?
Dạ vâng, rất là đẹp trai, tuấn tú thưa cô.
Dạ, đó là Duy Khang thưa chị. Dạ, thưa kính chào quý khán giả. Dạ, thưa kính chào quý anh chị, quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, trước hết thì như thường lệ, giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua đóng mở như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa thị trường stock market của Hoa Kỳ tuần qua vẫn tốt đẹp, nó thay đổi đôi chút khi mà Dow Jones Industrial hay là Nasdaq hay là S&P thay đổi vài chục điểm, thật sự là không đáng kể, mặc dù trong báo chí họ đôi khi họ đưa ra những con số, họ nói stock market xuống lên, nhưng mà khi mình nghe họ nói như vậy mình phải để ý là nó xuống bao nhiêu. Giả tỷ như Dow Jones mà ở cái mức 18.500-600 mà nó xuống 20-30 điểm, nó không là cái điều không đáng kể. Tuy nhiên, nếu là nó xuống 20-30 điểm mà cứ mỗi tuần liên tiếp nó như vậy là một cái dấu hiệu đi xuống, tiếp tục xuống là cái điều mình nên để ý. Còn lên xuống một tí xíu thì không đáng kể. Và vâng, cuối tuần đó thì Dow Jones ở cái mức là 18.576 điểm, cũng là một cái mức cao độ kỷ lục trong trong cái thời gian cận đại trong mấy năm qua. S&P 500 là ở điểm 2.184, cũng mức cao độ. Nasdaq 5.232. Nasdaq Index trong cái thời gian 2-3 tuần rồi có cái chiều hướng đi lên rất nhiều. Là vậy, tại vì sau một thời gian gần như một năm nay, giới đầu tư họ không muốn đầu tư vào những cái stock market hay là những cái index nào mà nó có mạo hiểm cho lắm, tại vì họ lo ngại những cái biến chuyển ở ngoại quốc, thành ra họ cái index này phần nhiều nó thấp. Nhưng mà gần đây cái mức gọi là mạo hiểm và người ta sẵn sàng đầu tư vào những cái stock về high tech và những cái stock ngoại quốc có vẻ nhiều hơn đôi chút, thành ra Nasdaq ở cái mức là 5.232 điểm. Giá dầu thô ở tròn lên được đôi chút, vẫn ở dưới cái mức 45 điểm đô la một thùng dầu thô, 44 đô la 70 xu. Giá vàng ở cái mức cũng tương đối cao so với lại cái thời gian cận đại, là 1.333 đô la một lượng vàng thưa quý anh chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Vâng, giáo sư vừa mới nói rằng là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lên xuống vài chục điểm thì không thành vấn đề, nhưng mà nếu mà cứ xuống hoài hoặc lên hoài thì cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Nói chung thì thị trường chứng khoán của cả ba cái thị trường về của Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán đấy thì tương đối được xem như là vẫn còn giữ ở cái mức độ là tốt đẹp rồi, có thể tiến triển lên nữa. Thì thưa giáo sư, bây giờ trở lại về cái vấn đề của nền kinh tế Hoa Kỳ, thì chúng ta cũng biết là nền kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc rất là nhiều vào cái mức tiêu thụ của cái người dân. Thì thưa giáo sư, như vậy cái mức tiêu thụ của người dân hiện nay có thay đổi gì hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa, nó có một cái chiều hướng thay đổi đôi chút thưa chị. Gần đây đó thì những cái thống kê cho thấy đó, khi như chị nói đó, là cái mức tiêu thụ của consumer spending đó, là của những người như chúng ta tiêu xài hàng ngày hàng tháng đó, nó đóng góp vào 2/3 cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, rất là to. Thành ra quý vị thấy là phần nhiều tất cả những cái chương trình quảng cáo hay là những cái điều mà ứng cử viên tổng thống hạ viện hay là ứng cử viên của tiểu bang hay là họ đều chú trọng vào người dân, cái mức sống người ta và cái mức tiêu thụ là như vậy. Gần đây đó thì cái mức tiêu thụ đó mặc dầu không có tệ, nhưng mà nó chuyển hướng bằng cách đó trong vòng 6 tháng này đó, cái mức tiêu thụ người ta mua quần áo hay là những đồ personal consumer spending đó, về quần áo hay là những cái đồ này nọ nó ít hơn, nhưng mà cái mức dịch vụ đó, tiêu xài dịch vụ thì khá. Trong khi đó cái mức tiêu xài về như quý vị đã biết rồi, computer hay là những cái electronic nó vẫn mạnh. Tại vì chúng ta mỗi khi mà có cái iPhone mới và cái computer mới thì phần nhiều mình hay mua, mình đưa đòi, hay là con cháu nó đòi thì mình cũng phải mua. Thành ra điều đó nó vẫn tiếp tục. Tuy nhiên cái chiều hướng nó chuyển hướng về về cái dịch vụ nhiều hơn thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư ạ.
Dạ cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì một câu hỏi tiếp theo rằng là hiện nay thì ứng cử của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ thì có thay đổi trong cái chiều hướng đối ngoại với Trung Quốc hay không thưa giáo sư, và không biết là nền kinh tế của Trung Quốc có những cái điểm yếu, những cái yếu điểm nào thưa giáo sư?
Dạ thưa, nếu mà mình nghĩ cái này thì đề tài này nó khá bao gồm, nó khá bao la, có thể là một cái đề tài riêng biệt hay là cả nói cả tiếng hay cả ngày hay cả tuần cũng chưa hết. Nhưng mà cái điều mình để ý đến á, là cái chiều hướng của người dân Hoa Kỳ, mặc dầu bây giờ họ hơi thất vọng về cái phong độ, cái tư cách hay là cái lời ăn nói vừa bãi của ông Trump, nhưng mà ông đưa ra một cái chiều phái, có nghĩa là bảo thủ, hãy lo cho người dân Hoa Kỳ, đừng lo cho ngoại quốc nhiều. Và nhất là ông tấn công Trung Quốc rất là nặng. Điều này đã phải đưa đến chú ý cho cái national level, có nghĩa là trên phương diện quốc gia chứ không phải là chỉ địa phương nữa. Điều này tôi nghĩ rất là có lợi, nhất là cộng đồng Việt Nam mình. Chưa bao giờ Hoa Kỳ mà với cái mức national level mà tấn công một quốc gia mạnh như những lời nói mạnh bạo của ông Donald Trump. Ông nói không có là có một lời lẽ nào mà chừa hết để tấn công Trung Quốc. Điều này bắt buộc là phải thay đổi cái chiều hướng. Ngay cả cái chương trình TPP, có nghĩa là Trans-Pacific Partnership với lại Á Châu, bây giờ cũng thay đổi. Mình đã thấy bà Clinton đã thay đổi trên địa vị của bà 2-3 lần luôn. Trong bà lúc bà là ngoại trưởng của ngoại giao đó, thì ngoại trưởng đó, tổng trưởng ngoại giao đó, thì bà dĩ nhiên là theo tổng thống Obama, bà hoàn toàn ủng hộ TPP. Bây giờ bà nói bà chống lại, là tại vì ông Donald Trump ông cũng chống kịch liệt lắm, và ông nói rằng là một cái hiệp ước về thương mại với bên Á Châu mà không suy nghĩ kỹ càng, một hiệp ước mà mấy chục ngàn trang mà những người hành pháp luật pháp chẳng ai đọc hết mà cũng hiểu hoàn toàn, ký cẩu thả nếu mà theo chiều hướng của NAFTA thì thay đổi. Điều này nó thay đổi nhiều lắm rồi, nhất là cái áp lực của Hoa Kỳ, ngay cả ông Donald Trump cũng tấn công là Trung Quốc gian lận về cái gọi là cái exchange rate, có nghĩa là tiền tệ đồng yuan, với lại nói là họ nói là một người cheater, có nghĩa là một người ăn gian, có là lời lẽ rất là nặng nề. Thành ra Trung Quốc mặc dầu là vẫn là cái nền kinh tế đứng thứ nhì trên thế giới rất là mạnh, nhưng với cái áp lực của thế giới, cái nền kinh tế mặc hồi xưa thì GDP mỗi năm gia tăng từ 12-15% năm rồi đó, gia tăng nó chưa đầy 7%, 7.7% thôi. Họ nói là 8.7%, nhưng mà tôi không tin, tôi nghĩ là 7.7%, là năm nay đó chưa chắc gì sẽ được 7%, 5-6% thôi đó. Rồi nếu mà cái áp lực họ phải thay đổi cái hệ thống tiền tệ, đó là một cái nền kinh tế dựa vào xuất cảng, nếu mà họ đừng gian lận, đừng có subsidize về cái đồng yuan á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái xuất cảng rất là nhiều. Nhất là cái mức tiêu thụ của đồ Trung Quốc bây giờ lại bị người ta để ý đến cái phẩm, những cái đồ không có an toàn, nó giảm nhiều. Thành ra chung quy tất cả hết á, cái chiều hướng, cái lòng của người dân, rồi lại trong lúc đó lại quấy động ở bên Biển Đông nữa. Tất cả khối Âu Châu gần như là, mặc dù họ rất tùy thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, nhưng mà họ rất là phản kháng. Cộng thêm gần đây giữa hai cái đảng, không phải hai cái đảng mà một người thủ tướng và người tổng thống của Trung Quốc lại lên tuyên bố khác nhau, hồi xưa giờ chưa bao giờ có như vậy. Thành ra cái bất ổn sơ sơ về chính trị, cái bất ổn về ở bên Biển Đông, Hoa Kỳ bây giờ đưa quân đội về đó khá nhiều, trong khi đó Nhật Bản này nọ, vừa cái bất an chính trị, bất an về chính trị, bất an về nội bộ, về cái đường lối, và đầu tư những cái xứ quốc gia mà đầu tư mạnh về kinh tế bên Trung Quốc đó, bây giờ người ta cũng nản lòng rồi. Bao nhiêu năm, bao nhiêu hãng họ rút lui, Google hay là bao nhiêu hãng họ đều họ thấy bao nhiêu năm bỏ cả tỷ đô la mà không có thành công, rồi tại vì không có công bằng bên đó. Thành ra tôi nghĩ rằng cái mặc dầu đó là cái nền kinh tế đứng thứ nhì của thế giới, nhưng mà đặt ở trên căn bản là đâu, là tại vì dân họ nhiều, dân họ 1.3-1.4 tỷ, cái labor cost họ thấp, nhưng mà bây giờ bên đó cái mức sống nó cao rồi chứ không phải thấp nữa, có nghĩa là cái labor cost nó không còn thấp như hồi xưa nữa. Thật, cái điểm mà ưu điểm của hồi xưa họ có đó, bây giờ họ mất đi từ từ đó. Thành ra cái nền kinh tế tôi thấy nó rất là lung lay, cái căn bản nó có thể sụp đổ rất là dễ dàng. Trong khi đó cái mức mà thiếu nợ của những công ty hay chính phủ của Trung Quốc cũng nặng lắm chứ không phải vừa. Thành ra những cái căn bản infrastructure nó dần dần nó mất đi, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và chuyển sang những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề kinh tế mà của ứng cử viên Donald Trump. Trên những cái phần này, những cái phần mà chắc lẽ là chúng tôi sẽ gửi đến giáo sư sau đây, thì cái điểm nào tốt, cái điểm nào xấu, thưa giáo sư? Đầu tiên Như Khang muốn nói đến cái vấn đề về thuế, về tax, thì đối với tax thì nó có phần nào tốt, nào xấu ạ?
Dạ vâng, thưa anh Duy Khang nói cũng đúng, là tại vì ông Donald Trump đó, sở dĩ đó, lúc đầu đó người dân họ thích ông lắm, là tại vì ông nói được cái lòng quốc ức người dân, nói thẳng, nói không cần phải politically correct gì hết, nói thẳng thôi. Nhưng mà sau này nó bừa bãi quá, nó càng ngày nó càng tệ. Nhưng mà cái điểm son của họ nói rằng ông này là tỷ phú, ông giàu, mà ông negotiate rất là mạnh mẽ, tất nhiên ông sẽ làm được cho người dân. Họ thấy hấp dẫn đó. Và gần đây ông đưa ra cái chương trình kinh tế của ông đó, thì ông vạch ra những kinh tế, nhưng mà bây giờ đó ứng cử viên của tổng thống đó mà đưa ra những chương trình kinh tế hay tin tức gì á, với cái technology, với internet á, không có gọi là biệt người dân được. Không bao lâu khi nói ra là họ làm fact check liền, có nghĩa là họ dùng internet research nhanh lắm. Họ nói cái điểm này sai, điểm này đúng, cái này sự thật, cái điều này nói láo, hoặc điều họ nói ra hết trơn. Nhưng mà dĩ nhiên những người đó nó vẫn thiên vị thôi. Người nào binh đảng Cộng Hòa thì họ họ nói nhiều. Thì trên phương diện thuế đó, thưa anh, thì ông nói ra đó, ông nói rằng ông sẽ làm cái gọi là tax reform cho người dân. Trên phương pháp, trên nghe thì nó bùi tai lắm. Nhưng mà thật sự cái tax reform nó không có cái cách ông nói đó. Nếu mà ông giảm thuế một cách ồ ạt như vậy á, thì nó lại gia tăng khoảng 1.000 tỷ đô la cho ngân sách của quốc gia. Mà bây giờ quốc gia Hoa Kỳ đang thiếu nợ rất nhiều, mà gia tăng như vậy, chuyện đó nó không thể ra được. Thì điều đó nói thì nó bùi tai, nhưng mà thật sự đó là nó không có. Cái thứ gì nữa, ông nói là cái corporation income tax, có nghĩa là thuế của những công ty công đó, họ nó cao quá đi, mà thật sự như vậy. Cái xứ Hoa Kỳ đó là cái thuế nó cao nhất về corporation income tax, cho nên những cái hãng nó phần nhiều nó ra ngoại quốc nhiều hết. Cái đó mất thuế. Điều này ông nói sẽ giảm, thì tôi nghĩ là nó đúng, là tại phải làm như vậy, là tại vì thật sự đó, nếu mình thấy cái ngân sách của Hoa Kỳ đó, cái corporation income tax nó đóng góp rất ít cho cái ngân sách của Hoa Kỳ. Nếu mà giảm đó, những công ty đó họ đem những công việc làm trở về, mà có công ăn việc làm, có người dân đóng thuế, đó tôi hiểu cái đó mới là quan trọng chứ không phải là thuế. Nhưng mà nói thì trên phương diện kinh tế thì đúng, nhưng mà lòng dân họ nghe họ nói không đúng. Corporation là những người giàu, những cái hãy mà giảm thuế cho họ thì nó cái không được người dân, mặc dầu trên thực chất thì có. Còn cái phần mà giảm thuế của người dân để cho người giàu đóng thuế thì nó lại không có. Thành ra mình phải để ý những lời họ nói coi nó có thực chất hay không.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, về thuế má thì là như vậy, nhưng mà về vấn đề luật lệ có thay đổi gì hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đó là một cái điểm thứ nhì ông nói về gọi là regulatory reform, có nghĩa là ông nói rằng phải thay đổi luật lệ, là tại luật lệ bây giờ nó rắc rối quá. Muốn mua license hay cái gì, nếu mà nói bên Mỹ mà luật lệ rắc rối thì mình qua thử qua Việt Nam hay Trung Quốc thì biết nó rắc rối đến mức nào. Nhưng mà thật sự ông nói rằng phải giảm để cho người ta làm kinh doanh cho nó dễ. Cái thứ nhì ông tấn công rất nhiều đó là cơ quan EPA, đó là cơ quan về môi trường. Thì tôi điểm này, nó có điểm đúng cũng điểm sai. Ông nói rằng là hiện giờ chính phủ Obama quá gắt gao đối với những người gọi là về hầm mỏ, về coal mining, mà mình biết cái kỹ nghệ về coal đó, về than đá đó, nó ô nhiễm không khí không thể tưởng tượng được, nó làm ô nhiễm môi trường dữ lắm. Thành ra ông nói ông giảm cái đó thì tôi thấy là nó hơi biệt người dân cái đó. Tuy nhiên cái điều mà ông nói giảm nhiều nhất, cái quan trọng nhất là Obamacare. Ông nói sẽ hủy bỏ Obamacare để thay thế, thì hủy bỏ nhưng mà thay thế bằng cái gì mới được, phải có thay thế. Tại vì khi mà cho người dân cái điều đó rồi khó mà lấy lại lắm, cũng như mình cho welfare, mình cho social security mình lấy lại đâu có được. Nếu thấy lại là phải lấy đưa một cái hình thức khác. Mình chưa nghe cái thực chất đó, là tại vì mười mấy triệu người dân đó, mặc dầu họ rất là bực mình về Obamacare, có nhiều người được hưởng nhưng mà những người khác họ thấy cái cost nó rất nhiều mà đi nhiều chỗ không được cover. Tuy nhiên hồi xưa tới giờ có nhiều gia đình họ chết là tại vì họ không có sức khỏe. Thì cái bây giờ muốn repeal rất là khó. Thành ra ông nói ông thay đổi cái đó. Những cái điều ông nói thì nó có vẻ hay, nhưng mà trên phương diện EPA thì tôi thấy nó đi quá lố, là tại vì cái môi trường nó phải được bảo vệ một phần nào.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì không biết rằng là về cái kinh doanh trade thì không biết ông Donald Trump có điểm nào tốt, điểm nào xấu về thưa giáo sư?
Dạ, thưa vị, ông nói nhiều về cái trade, tôi thì tôi quan nghênh cái điểm đó nhiều về ông Donald Trump, thưa cô Nam Phương. Đó là cũng một điểm mà lúc đầu ông được người dân để ý nhiều, là tại vì tôi là tỷ phú, tôi negotiate cái điều rất là hữu hiệu đó. Nhưng mà khi mà ông nói là ông đã phá cái chương trình NAFTA rồi, cái đó là tiền nhiệm của ông là ông tổng thống Bill Clinton, cái đó hoàn toàn chính xác. Cái NAFTA là một cái hiệp ước mà tất cả tổng thống đều quan ngân hết. Sau này bây giờ thấy đó là một cái hại cho Hoa Kỳ kinh khủng lắm. Đó là một hiệp ước và thương mại một cách tự do giữa Gia Na Đại, Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ. Khi hiệp ước ký xong rồi chỉ có hai xứ đó hưởng, Hoa Kỳ chẳng hưởng gì hết. Tất cả shop đều đi biến về hướng đó. Còn những cái xe mà đi lưu thông mà tự do Mỹ Tây Cơ qua là những cái xe rất không an toàn, nó đủ thứ chuyện hết. Đó. Thì cái điều đó là ông nói đúng, và ông rất là chấm đối cái chương trình TPP. Ông nói rằng ông không đồng ý. Thì tôi nghĩ rằng TPP nếu mà ký bây giờ đó, ký một cách gọi là nhanh chóng đó, tôi nghĩ rằng nó có thể hại cái kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi vẫn quan ngân đường dài nên có TPP, nhất là sau khi mình sẽ áp lực những cái xứ mà đàn áp về dân quyền này nọ. Nhưng mà nên có TPP nếu mà được những cái điều mà về dân quyền cho bên Việt Nam. Là tại sao khi TPP mà được ban hành đó, là sẽ đưa kinh doanh về phía Việt Nam nhiều và bớt đi cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Thành ra nó có cái tốt đó. Nhưng mà nếu mà ký một cách cẩu thả nhanh chóng đó thì tôi nghĩ là rất có hại. Thành ra cần phải nghiên cứu thêm. Tôi đồng ý với cái điểm đó của ông Trump.
Dạ vâng. Chúng ta đã bàn qua về cái vấn đề thuế cũng như những cái luật lệ và cũng như là cái vấn đề kinh doanh thương mại đối với những cái gì mà ông Donald Trump đã đưa ra. Bây giờ trong trường hợp nói về cái phần nhiên liệu về energy thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, thưa đó là một cái điểm mà ông Donald Trump ông cũng nói, mà cái điều mà ông nói nhiều nhất đó là cái về cái môi trường, cái môi như mình nói cái EPA này nọ, nó cái môi trường đó thì ông nói rằng đó, phải bớt đi đó. Và cái kỹ nghệ than đá đó thì mình nói rồi, tôi nghĩ rằng EPA đó có thể là hơi quá gắt gao đối với một vài kỹ nghệ khác, nhưng mà những cái kỹ nghệ mà ô nhiễm á thì cần phải giữ đó. Tại vì cái môi trường mình thấy cái ozone layer này nọ ảnh hưởng môi trường nó càng ngày, mà nhất là mình thấy gọi là cái Arctic, có nghĩa là bắc cực và nam cực, nó nước đá nó càng ngày nó càng tan, rõ ràng là nó có cái gọi là cái, cái ảnh hưởng về kinh tế. Tuy nhiên những cái hiệp ước mà ông nói rằng ông sẽ hủy bỏ hoàn toàn là cái hiệp ước ký ở bên Paris đó về gọi là ô nhiễm global warming, ông sẽ bỏ hoàn toàn. Và ông sẽ bỏ hoàn toàn những cái restriction, cái đường pipeline từ Gia Na Đại chạy xuống đó, hay là ông sẽ thi hành đó. Những điều đó ông nói thì nghe được, nhưng mà cái pipeline đó từ Gia Na Đại xuống đó, hiện giờ giá dầu hỏa nó thấp mà giá natural gas cũng thấp. Bây giờ mở cái pipeline đó ra tôi thấy chẳng có lợi ích gì hết, mà hiện giờ cái triển vọng về energy đó, đường dài đó, mình không có cần thêm energy nữa, tại vì natural gas vẫn rất là thấp mà giá dầu hỏa cũng thấp. Thành ra thay đổi của ông sẽ không ảnh hưởng kinh tế gì hết.
Okay.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở về sang một cái cũng liên quan đến vấn đề kinh tế, nhưng sang mà cái quan điểm của ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton, thì bà sẽ nhấn mạnh về cái vấn đề gì trong cái chương trình kinh tế của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, nếu mà bà Clinton trở thành Tổng thống đó, thì cái chương trình kinh tế của bà tôi nghĩ là nó không có thay đổi khác bao nhiêu với cái chương trình của Tổng thống Obama. Điều này cũng không có ngạc nhiên chi cho lắm. Nhưng bà nhấn mạnh một cái điểm đó, rất là mạnh đó, là bà nói rằng chính đảng Cộng hòa là Hạ viện đó, vì gọi là có đa số ở trong Hạ viện, cho nên đã gọi là trì trệ cái chương trình gọi là kích thích kinh tế, mà trong đó bà nói đó là cái chương trình 275 tỷ đô la. Mà cái chương trình đó đại đa số đó là gọi là infrastructure, có nghĩa là sửa sang xa lộ, cầu cống hay là những cái xa lộ này nọ cho Hoa Kỳ. Cái chương trình đó nó trì trệ. Thật sự ra điều đó thì cái điều cần phải làm là tại vì nhiều yếu tố cho thấy rằng những cái mình biết đó, kinh tế của Hoa Kỳ nó khác Âu Châu, là Âu Châu họ tùy thuộc vào public transportation rất nhiều, họ cần xe đường quá xa, metro họ rất nhiều. Bên này là phần nhiều xe cộ, đường xá, tất cả di chuyển là phần nhiều bằng xe hơi hết. Mà những cái cầu hay những cái freeway đó, nhất là những cái bridge này nọ, nó bao không biết bao nhiêu năm rồi chưa có chữa, rất là nguy hiểm. Điều đó cần. Nhưng mà thật sự cái điều đó tiêu xài 275 tỷ đô la đó, mà khi mà chính phủ ước tính là 275 tỷ đô la thì mình nên nhân gấp đôi, là tại vì không bao giờ họ đúng cái budget đó hết. Thì cái điều đó cần, nhưng mà có cần gấp hay không? Tôi nghĩ là không gấp. Cái thứ nhì nữa là nó có kích thích nền kinh tế không? Khi mà bỏ tiền vào infrastructure của Hoa Kỳ, nó có kích thích nhưng mà không kích thích nhiều như những chương trình khác. Thành ra cái chương trình kích thích và kinh tế của bà Clinton nó yếu ở điểm đó, là nó chỉ đưa thêm cái budget deficit thôi. Trong khi đó thì bà lại nhấn mạnh rất nhiều vào cái chương trình, vì bà bị ảnh hưởng của ông Bernie Sanders là hãy làm cho cái hệ thống college education nó free, hay là ít ra mượn tiền không có interest. Ông Bernie Sanders là một người gọi là ứng cử viên mà nó có kẻ bịp người dân, nói những cái chuyện gần như thiên tả, nói rằng tất cả hệ thống của college của phải hoàn toàn free hết. Thì giờ cái budget dĩ nhiên là cái đó là lý tưởng ai cũng thích hết, nhưng mà nếu mà cộng thêm khoảng mấy ngàn tỷ đô la vô trong cái ngân sách của quốc gia, nó không có, chiều nó không sao có được. Đó là chỉ lời nói biệp dân thôi, không có thể xảy ra được. Rồi bà lại nói thêm á, là tại sao những cái quốc gia khác ở trên đường xá này nọ free internet hết, bây giờ phải làm cho giới trẻ đi về technology nhiều, hãy cho free internet hết, không có tốn tiền, tất cả hết. Nhưng mà cái điều bây giờ mình phải hiểu rằng á, hiện tại dĩ nhiên là nó không có free, nhưng mà trên 83% giới trẻ đều có access internet hết, gần như ai cũng có access internet, 83% có. Thành ra nếu mà gia tăng cái internet free đó thì nó chỉ là thâm lũng cái ngân sách quốc gia không, trong khi đó nó không có gia tăng cái skill của người trẻ về internet hay về technology. Thành ra những cái chương trình họ nói kinh tế đó, nó cái điều nó có thực chất hay một điều để mị dân, thì mình phải nhìn vào cái thực chất của nó là như vậy, thưa quý anh chị.
Dạ vâng, lời hứa của những ứng cử viên tổng thống thì chúng ta phải chờ xem như thế nào. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình, và không quên cảm ơn Nam Phương và Duy Khang đã cùng điều hợp chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chánh kỳ tới. Kính chúc giáo sư, toàn thể quý vị và hai bạn một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xưa rất hân hạnh làm việc với lại chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương và anh Duy Khang. Xin kính hẹn vào tuần sau ạ.
Dạ vâng.